một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Ba thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ khởi sự loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế dựa trên cuốn The Bible and Future Events của cố tiến sĩ Leon J. Wood, giáo sư môn cựu ước học. Đây là loạt bài tìm hiểu khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cho ngày trọng đại đó. Trước khi nghe bài thứ nhất, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi Sẽ Thưa Chuyện Ngài, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy, Linh Lăng và Hữu Trường.
Không hỏi ngài cớ sao đời đổi thay, vì đâu trái tim này nhuốm bao u hoài.
Gặp ngài mặt đối nhau tôi sẽ hay vì sao,
được thỏa lòng khát khao nguôi hết ưu sầu.
Ngài truyền cho với tôi Chúa ban hồn thơm tươi,
mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Tôi thấy trong cuộc đời đầy gian khổ thôi, không có gì quá vui, mắt nhòa lệ rơi.
Tôi thấy nơi lòng người ghét ghen thù tình thương vắng lâu rồi kiếm đâu trong đời.
Gặp ngài mặt đối
gặp
nhau
ngài mặt đối
tôi sẽ hay vì sao,
tôi sẽ hay vì sao,
được hòa lòng khát
khao
nuôi hết ưu sầu.
Nuôi hết ưu sầu
ngài truyền cho với
chắc
tôi
chắc
Chúa ban hồn thơm tươi, mọi niềm đau trong đời Chúa sẽ đem xa vời. Được thỏa lòng khát khao nguôi hết yêu
trò với tôi. Chúa ban hồn thắm tươi,
mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Tôi sẽ thưa chuyện Ngài một ngày tới đây, khi bóng mờ vút bay bước hành vào thấy.
Tôi sẽ thưa chuyện Ngài những tâm sự lắng lại, rồi nghe Chúa tỏ bày nỗi vui dâng đầy.
Gặp Ngài mặt đối nhau,
tôi sẽ hay đi xa,
tôi sẽ hay đi xa,
được hòa lòng khát khao,
nguôi hết ưu sầu.
Ngài chuyện trò với tôi, Chúa ban hồn thắm tươi, mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Gặp Ngài mặt đối nhau, tôi sẽ hay về xa, được thỏa lòng khát khao, nguôi hết ưu sầu.
Ngài chuyện trò với tôi, Chúa ban hồn thắm tươi,
mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Bây giờ mời quý thính giả nghe bài thứ nhất trong loạt bài Lực khảo các biến cố tận thế. Mục đích loạt bài này là trình bày sơ lược các biến cố tận thế theo quan điểm tiền thiên hy niên và tiền đại nạn, giúp cho các tín hữu quan tâm đến tương lai thế giới nhưng chưa có cơ hội thâm cứu các sách tiên tri có thể có cái nhìn khái lược về thời kỳ quan trọng này. Những biến cố tận thế chính sẽ được trình bày theo thứ tự thời gian, kèm theo những phần kinh thánh liên quan và sẽ phân tích những trích đoạn kinh thánh quan trọng. Kinh thánh luôn luôn phải là nguồn thông tin chính với đầy đủ thẩm quyền. Các sứ điệp trong các phần kinh thánh đó sẽ là trọng tâm cho chúng ta cùng nghiên cứu, học hỏi. Tất nhiên, không thể tránh được việc phải sử dụng một số thuật ngữ về thời kỳ tận thế hay thế mạt, nhưng những từ ngữ đó sẽ được định nghĩa và giải thích trong chương 2, giúp chúng ta có thể nối kết với các biến cố và có cái nhìn tổng quát trước khi đi vào chi tiết từng biến cố trong các chương kế tiếp. Cuối mỗi chương sẽ có một số câu hỏi ôn giúp người học trắc nghiệm kiến thức thu đạt được, nhưng cũng có thể dùng trong các nhóm thảo luận. Đối với những phần trình bày chi tiết các lập luận của các quan điểm khác nhau, thường khá phức tạp, người học có thể đọc cách quãng mà không ảnh hưởng nhiều đến cái nhìn chung. Tuy nhiên, những ai cố công tìm hiểu cặn kẽ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Một số cơ đốc nhân cho rằng, vì tính chất linh hoạt của các lời tiên tri, văn tiên tri thường khúc mắc khó hiểu, lại có nhiều quan điểm giải thích khác nhau, cho nên việc nghiên cứu các sách tiên tri trong Kinh Thánh không mấy bổ ích. Những người này cho rằng nên dành nhiều thời giờ học hỏi những phần Kinh Thánh có những giáo huấn rõ ràng như các sách lịch sử, Phúc Âm hay Tư Tín, hơn là lần mò vào các sách tiên tri đầy biểu tượng. Đối với các lời tiên tri trong Kinh Thánh, họ cho rằng cứ để tự nhiên các biến cố đó sẽ xảy ra khi thời điểm đến. Sở dĩ có quan niệm đó là vì trong quá khứ đã từng có nhiều nhà nghiên cứu và giải đoán các lời tiên tri, đôi khi đi quá xa, thậm chí ấn định luôn cả ngày giờ Chúa trở lại. Nhưng đến khi sự việc không xảy ra, thì vì đó phá đổ đức tin của nhiều người và cũng khiến cho những người khác không dám và không còn muốn nghiên cứu các lời tiên tri nữa. Cách suy nghĩ và lập luận như trên có cả hai mặt lợi và hại. Lợi là người ta có thể tránh được lối giải kinh quá chi tiết, vượt khỏi những giới hạn hay ý nghĩa Kinh Thánh dạy. Chính Chúa Giê-xu khẳng định rằng, ngoại trừ Đức Chúa Cha thì không ai biết ngày giờ Ngài trở lại, như ghi lời chính Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 24 câu 36. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Con người không được phép ấn định ngày giờ cũng như xác định những nhân vật được tiên báo. Điểm lợi khác của khuynh hướng trên là người ta có thể tập trung thì giờ cho việc nghiên cứu những phần kinh thánh quan trọng về Chúa, về người, về sự cứu chuộc, về hội thánh, v.v. Tuy nhiên, điểm bất lợi trong thái độ né tránh nghiên cứu các lời tiên tri hiển nhiên là khiến cho gần 1/4 nội dung kinh thánh mang tính chất tiên tri bị sao lãng. Nếu những lời tiên tri không cần thiết, chắc Chúa đã không để chiếm tỷ lệ lớn như thế trong kinh thánh. Nếu những lời tiên tri không quan trọng, Chúa Giê-xu đã không dành nhiều thì giờ cho việc dạy và giảng giải các lời tiên tri, nhất là khi nói về ngày ngày trở lại. Bây giờ chúng ta nói đến tầm quan trọng của những lời tiên tri ứng nghiệm. Chúng ta sẽ chú trọng đến các biến cố xảy ra vào những ngày cuối cùng trong tương lai. Tuy nhiên, dựa vào những lời tiên tri đã ứng nghiệm đối với những biến cố quá khứ, chúng ta có thể vui mừng khẳng định rằng những lời tiên tri về những biến cố chưa xảy ra chắc chắn cũng sẽ thành nghiệm. Phần lớn những lời tiên tri thành nghiệm liên quan đến việc Chúa cứu thế đến lần đầu. Nhiều trăm năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, các nhà tiên tri đã công bố Ngài Giáng sinh do một trinh nữ, đó là Ê-sai chương 7 câu 14, tại làng Bethlehem, ghi trong Mi-chê chương 5 câu 2. Và biến cố này đã đưa đến cuộc thảm sát trẻ thơ của bạo chúa Herod, Jeremy chương 31 câu 15. Sau đó, Ngài phải buôn tẩu qua Ai Cập, OC chương 11 câu 1. Về sau, được sức dầu bởi Thánh Linh, Ê-sai chương 11 câu 12. Rồi tiến vào thành Jerusalem cách khải hoàn, Sa-cha-ri chương 9 câu 9, bị phản nộp, Thi Thiên 41 câu 9, bằng 30 miếng bạc, Sa-cha-ri chương 11 câu 12, bị nhổ trên mặt và đánh đòn, Ê-sai chương 50 câu 6, nhưng không một chiếc xương nào bị gãy, Thi Thiên 34 câu 20. Ngài được cho uống mật đắng và giấm trên cây thập tự, Thi Thiên chương 69 câu 21, tay và chân Ngài bị đinh đóng lũng, quần áo bị phân chia, áo khoác bị bốc thăm, Thi Thiên 22 câu 16 câu 18. Và Ngài đã chịu chết để thế chỗ cho tội nhân, Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 6. Vào thời Chúa cứu thế, những lời tiên tri thuộc các lĩnh vực khác cũng đã thành nghiệm, như sự kiện các đế đô cổ thời bị phá hủy. Ninive là một thành phố lớn, thủ đô của đế quốc Assyria cường thịnh đã sụp đổ, và biến cố này đã được tiên tri Nahum và Sophoni tiên báo. Trong Nahum chương 2 câu 8 đến chương 3 câu 7, Sophoni chương 2 câu 13-14. Là một đế đô hùng mạnh, giàu sang, nhưng vào năm 612 trước Chúa, Ninive đã sụp đổ trước sức tấn công vũ bão của đạo quân Babylon và Medi. Có lẽ có cả sự hỗ trợ của quân lực Scythe nữa. Nói về tầm cỡ vĩ đại, Ninive chỉ thua thủ đô của đế quốc Babylon. Tường thành và chiến lũy Babylon có thể nói là bất khả triệt hạ, nhưng bất kể sự hùng mạnh và vinh quang của Babylon trong những ngày cực thịnh, tiên tri Ê-sai đã long trọng đưa ra lời tiên báo đáng sợ này. Babylon là sự vinh hiển của các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người canh đê, sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Đó là tiên tri Ê-sai chương 13 câu 19, Jeremy chương 51. Lời tiên báo đó không thành nghiệm ngay tức khắc, nhưng đã xảy ra trong thời điểm của Đức Chúa Trời. Các hoàng đế xét xe của Ba Tư đã triệt hạ và phá hủy Babylon vào năm 478 trước Chúa. Alexander Đại Đế toan tính phục hồi thành Babylon, nhưng đã thăng hà vào năm 323 trước Chúa, trước khi thực hiện ý định. Một số ít dân cư còn sống tại đó vào năm 275 trước Chúa, cũng đã di cư qua Cilicia gần đó bên sông Tigris. Đế quốc Babylon bị phá hủy hoàn toàn và đã chìm trong quên lãng. Ngày nay, theo những công bố của nhà khảo cổ Rawlinson, thì trên đống đổ nát của Babylon, người Ả Rập không còn đóng trại, cũng không dắt bầy súc vật đến đó vì đất chai cứng không có đồng cỏ, nhưng cũng vì đó là nơi nổi tiếng có nhiều tà linh, ma quỷ quấy nhiễu. Có lẽ sự kiện hay nhất về các lời tiên tri thành nghiệm là câu chuyện liên quan đến cổ thành Tyre, một thành phố hải cảng quan trọng trong miền Phoenicia. Đây là một trong những thành phố thương mại giàu có. Đoàn tàu du thương của Tyre dương buồm đi khắp các bến cảng xa, và vào giữa thời cực thịnh của thành phố hải cảng này, tiên tri Ê-sê-chiên đã công bố sự sụp đổ của Tyre với nhiều chi tiết rõ ràng như được kỹ thuật trong Ê-xê-chiên chương 26, câu 1 đến câu 21. Chúng ta trích dẫn một số câu như sau. Này ta sẽ đem Nebuchadnezzar, vua Babylon, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ cùng đạo quân và dân đông từ phương Bắc đến nghịch cùng thành Tyre. Đoạn quân nghịch mày sẽ lấy của báu mày, cướp hàng hóa mày, phá đổ vách thành mày, chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá, gỗ và bụi đất của mày dưới nước. Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mày và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn cầm của mày nữa. Ta sẽ khiến mày nên vầng đá sạch láng. Mày sẽ nên chỗ người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa vì ta là Chúa Hằng Hữu đã phán như vậy. Đó là Ê-xê-chiên chương 26 câu 7, câu 12 đến câu 14. Ngay sau khi nhà tiên tri công bố phán quyết của Đức Chúa Trời, thì Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon đã đem đại quân đến gây tổn thất lớn lao cho thành Tyre, và trong suốt 13 năm, từ năm 587 đến 574 trước Chúa, Nebuchadnezzar đã kiên trì công phá thành phố hải cảng này, nhưng chưa lúc nào thực sự chiếm được thành hay xô đổ gỗ đá của thành xuống biển, như lời nhà tiên tri Ê-xê-chiên. Vào lúc đó, người ta nghĩ rằng lời tiên tri của Chúa đã không thành nghiệm, nhất là khi dân Tyre tái thiết thành phố. Lần này, không còn ở bên bờ biển nữa, mà chúng đem xây dựng trên một hòn đảo, cách bờ biển và thành phố cũ nửa dặm anh. Hơn hai thế kỷ sau đó, thành Tyre lúc này lại cường thịnh và kiêu ngạo hơn trước. Tuy nhiên đến cuối cùng, khi thời điểm của Đức Chúa Trời đến, thì lời tiên tri về Tyre mới hoàn toàn thành nghiệm. Năm 322 trước Chúa, Alịch Sơn Đại Đế trong kế hoạch chinh phục toàn đế quốc Medi Ba Tư đã quyết định đánh chiếm thành Tyre. Để thực hiện, ông đã chủ hoạch đắp một con đường ngang qua eo biển, từ bờ ra đến tận thành phố hải đảo Tyre để có thể điều động và tấn công bằng bộ binh. Công trình đắp đường này cần một khối lượng vật liệu lớn lao, vì vậy Alịch Sơn đã cho sử dụng tất cả đống đổ nát của thành Tyre cũ, đất, đá, gỗ để đổ xuống biển đắp đường, làm ứng nghiệm từng chữ lời tiên tri Ê-xê-chiên chương 26, câu 12, câu 14. Chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá, gỗ và bụi đất của mày dưới nước. Mày sẽ nên một vầng đá sạch láng, mày sẽ nên một chỗ cho người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa. Bây giờ chúng ta nói về những lợi ích của việc nghiên cứu các lời tiên tri. Những lời dạy minh thị trong Kinh Thánh cùng những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, minh chứng cho việc học hỏi các lời tiên tri đem lại nhiều lợi ích lớn lao, ít ra là những điều sau đây. Thứ nhất, đó là làm hưng phấn đời sống tâm linh. Kinh Thánh cho biết kiến thức về các lời tiên tri, nhất là những lời tiên tri có liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, khơi dậy hy vọng, giúp cho tín hữu lưu ý đến tình trạng tâm linh, chỉnh đốn và chuẩn bị đời sống, như được nhắc trong thơ giăng thứ nhất chương 3 câu 3. Ai có hy vọng đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Chính Chúa Giê-xu cũng nối kết đời sống thánh khiết với sự tái lâm trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 24 câu 27. Ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Thái độ quan tâm, hy vọng, hướng lòng về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại sẽ giúp giáo hữu chấp nhận cuộc sống tự chế và nỗ lực đầu tư vào cõi vĩnh hằng. Thánh Phao-lô trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 4 câu 5 đã thúc giục cơ đốc nhân làm chết các chi thể ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, dâm dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tức là thờ hình tượng, mà động cơ của nỗ lực làm chết các chi thể gian ác trên là lời đoan chắc rằng khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Kinh Thánh đã đặc biệt liên kết đời sống thánh khiết với sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu như cuộc sống thức tỉnh được nhắc đến trong thư Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 6, Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 13, chương 4 câu 7, trung tín phục vụ, Ma-thi-ơ chương 25 câu 19 đến câu 21, Lu-ca chương 12 câu 42 đến câu 44, chương 19 câu 12, 13. Khiêm nhu, Philip chương 4 câu 5, nhịn nhục trong hoạn nạn, Hy bá chương 10 câu 36 câu 7, Gia-cơ chương 5 câu 7 câu 8, đời sống thánh hóa, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 23, cuộc sống vâng phục Chúa, Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 13 14, cuộc sống công chính, Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 11 đến câu 13. Nhìn vào thực tế đời sống tín hữu trong hội thánh, chúng ta cũng thấy rất rõ mối liên hệ giữa kiến thức về các lời tiên tri trong Kinh Thánh với cuộc sống thánh khiết. Theo nhận xét của nhiều vị mục sư quản nhiệm các hội thánh, thì những tín hữu có đôi chút kiến thức Kinh Thánh về biến cố tận thế, quan tâm đến sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu trở lại và có lòng mong đợi ngày Chúa đến, thường là những tín hữu có đời sống đức tin mạnh mẽ, có lòng sốt sắng và tinh thần phục vụ Chúa cao. Những người trông mong ngày Chúa trở lại cũng là những người sống gần Chúa, muốn sống và làm theo ý Chúa và có đời sống thuộc linh thức tỉnh hơn các tín hữu khác. Sống trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa tái lâm thực sự là một kinh nghiệm quan trọng không thể thiếu trong đời sống tín hữu. Chính các chức giả tân ước được Đức Thánh Linh cảm thúc đã rục rã nhắc nhở tín hữu trông chờ ngày tái lâm. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Đó là Roma chương 13 câu 12. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 7. Hiển nhiên, lòng trông đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần và cuộc sống người tin Chúa, đã nâng cuộc sống đó vượt cao hẳn lên khỏi những cái tầm thường thấp thỏi của cuộc sống thường nhật. Chúng ta đã nói đến ích lợi thứ nhất của việc nghiên cứu các lời tiên tri, đó là làm hưng phấn đời sống tâm linh. Và bây giờ là điểm ích lợi thứ hai. Nghiên cứu các lời tiên tri đem lại thỏa nguyện tinh thần. Khi nhờ học Kinh Thánh mà biết được các thời triệu của những ngày cuối cùng với các biến cố tương lai của thế giới, chúng ta sẽ cảm thấy rất thỏa mãn trong tâm trí. Đức Chúa Trời đã phú ban lý trí cho con người mà không loài thọ tạo nào có để chúng ta có thể tìm hiểu chương trình của Chúa cho thế giới tương lai. Chúng ta cũng có thể vận dụng mọi khả năng của tâm trí để tìm biết ý muốn Chúa cho thế giới chúng ta đang sống. Vì vậy, cần dành nhiều thời giờ cho việc nghiên cứu lời Chúa, nắm vững những việc Chúa đã làm trong quá khứ. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy Chúa cao cả, vĩ đại và yêu thương như thế nào. Từ đó chúng ta đi đến chỗ hiểu được những phần lời Chúa nói về tương lai thế giới và con người. Nếu không muốn chúng ta biết gì về biến cố tận thế, chắc hẳn Chúa đã không hé mở hay không tiết lộ gì cho chúng ta. Khi nhờ học hỏi lời Chúa mà biết các biến cố tương lai, chúng ta sẽ thấy mình sáng suốt hơn khi nhìn vào tình hình thế giới. Nhờ đó, có được bình an và thỏa nguyện trong tâm linh, khiến chúng ta, dù sống trong tình huống nào, cũng không thiếu lời ca ngợi cảm tạ Chúa.
Bằng tình một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn...